đây là chương trình Hôn nhân và Gia đình của Đài Nguồn Sống, trình bày những vấn đề liên quan đến đời sống gia đình của người tin Chúa. Kính mời quý thính giả theo dõi chương trình này mỗi tuần, hầu xây dựng một gia đình vững mạnh trong tình yêu và niềm tin nơi Chúa cứu thế. Kính thưa quý thính giả thân mến, cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được cùng học lời Chúa với nhau qua chương trình Hôn nhân Gia đình hôm nay. Gần đây chúng tôi có trình bày về vấn đề dạy con, và trong bài kỳ trước, chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của châm ngôn chương 22 câu 6. Câu kinh thánh đó như sau: Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu khi nó trở về già cũng không hề lìa khỏi đó. Chúng ta đã biết câu này có nghĩa là cha mẹ không những có trách nhiệm dạy cho con biết Chúa và lời Chúa khi còn nhỏ, nhưng cũng cần tạo trong con lòng khao khát, thuận phục, sẵn sàng học hỏi những điều hay, điều tốt. Và quan trọng hơn hết, chúng ta cần hướng dẫn con đi trong con đường các em phải đi, tức là con đường mà Chúa đã định cho các em, chứ không phải con đường mà cha mẹ muốn. Để có thể thật sự hướng dẫn con trong con đường các em phải theo, cha mẹ cần dành thì giờ quan sát các con của mình để biết mỗi đứa có những đặc điểm gì, hầu có thể giúp các em phát triển những đặc điểm đó và hướng dẫn các em đúng theo con đường và chương trình mà Chúa đã định cho từng đứa. Có hai lỗi lầm mà nhiều bậc cha mẹ thường mắc phải. Lỗi lầm thứ nhất là chúng ta áp dụng một phương cách dạy dỗ cho tất cả các con của mình. Và lỗi lầm thứ hai là chúng ta hay so sánh con với những đứa trẻ khác. Sở dĩ chúng ta làm như thế là vì chúng ta không hiểu rõ con cái, không nhìn thấy những khuynh hướng và đặc điểm riêng của từng đứa. Nếu cha mẹ áp dụng một nguyên tắc cho tất cả các con trong gia đình, có thể đạt được kết quả với đứa này, nhưng sẽ thất bại với đứa khác. Nếu chúng ta so sánh con với những đứa trẻ khác, chúng ta sẽ khiến các em bất mãn thay vì được khích lệ để cố gắng hơn. Như chúng ta đều thấy, con cái dù do cùng một cha mẹ sinh ra, nhưng mỗi đứa có một cá tính khác nhau, khả năng khác nhau và sở thích cũng khác nhau. Vì thế, để có thể hướng dẫn con đúng trong con đường chúng phải theo, cha mẹ cần dành thì giờ ở gần, quan sát để biết con mình có những đặc điểm gì, khuynh hướng gì và được Chúa ban cho những khả năng đặc biệt nào, hầu hướng dẫn con phát huy trong đường hướng đó. Mục sư Chuck Swindoll trong quyển sách tựa đề Bạn và Con của Bạn cho biết, trong mỗi con em chúng ta có hai bản tính tự nhiên, đó là bản tính thiện và bản tính không thiện. Nói cách dễ hiểu hơn, trong mỗi đứa trẻ thường có khuynh hướng muốn làm điều tốt và cũng có khuynh hướng muốn làm điều xấu. Ngoài ra, trong một vài trường hợp, vì ảnh hưởng của gia đình, có những em có khuynh hướng hướng về điều xấu hay tội ác một cách rõ ràng hơn những em khác. Nói về bản tính hướng thiện, theo lời Kinh Thánh dạy, mỗi người sinh ra trên trần gian đều mang hình ảnh của Đấng Tạo Hóa là Đức Chúa Trời Thánh Khiết. Vì thế trong chúng ta có bản tính thiện lành. Sáng Thế Ký chương 1 câu 26 và 27 ghi như vậy: Đức Chúa Trời phán rằng, chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị khắp cả đất. Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài. Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Vì được tạo dựng theo hình ảnh Đức Chúa Trời, trong con người có bản tính thiện lành và con người có một giá trị cao quý. Các con của chúng ta khi sinh ra vì thế cũng có bản tính hướng thiện và có khả năng làm điều tốt. Nói về bản tính hướng về điều ác, thì từ khi Adam và Eva, tổ tiên của loài người phạm tội, tội lỗi đã vào trong dòng giống con người, làm hỏng hình ảnh của Chúa trong con người và khiến con người có khuynh hướng muốn làm điều xấu. Sứ đồ Phao-lô dạy về chân lý này như sau, ông viết: Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều đã phạm tội. Trích thư Roma chương 5 câu 12. Bản tính tội lỗi từ đó đã truyền từ đời này đến đời kia trong dòng máu của mọi người. Mỗi người từ đó đều sinh ra trong tội lỗi và chết về mặt tâm linh. Phương cách duy nhất để thoát khỏi tình trạng tuyệt vọng này là chúng ta cần tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu để được sinh lại trong đời sống mới. Vua David ngày xưa nhận biết bản tính tội lỗi của mình khi ông viết: Kìa, tôi sinh ra trong sự gian ác, mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi. Trích Thi Thiên 51 câu 5. Chúng ta thấy bản tính tội lỗi trong con người, trong đời sống hằng ngày, nhất là nhìn thấy bản tính đó trong các con của chúng ta. Chẳng hạn, một em bé chưa biết đi, biết nói, mà đã biết tranh giành, tham lam, tức giận, ích kỷ, vân vân. Chúng ta luôn dạy con phải yêu thương, nhường nhịn và phải nói thật, không được nói dối. Nhưng các em thường hay ganh ghét, tranh giành và hầu như em nào cũng biết nói dối. Điều đó cho thấy trong con người nói chung cũng như trong con em chúng ta có khuynh hướng làm điều quấy. Khuynh hướng này nếu không được sửa dạy và không thay đổi sẽ rất nguy hiểm. Nếu cha mẹ không nhìn thấy khuynh hướng xấu nơi con người và không nhận biết rằng mọi người đã sinh ra trong tội lỗi và có khuynh hướng làm điều quấy, chúng ta sẽ không nhìn thấy trận chiến tâm linh vô hình trong đời sống của chính mình cũng như của con cái. Ngoài khuynh hướng làm điều xấu vì đã sinh ra trong tội lỗi, có những người có khuynh hướng làm điều xấu rất mạnh vì ảnh hưởng sự giáo dục trong gia đình và vì đời sống tội lỗi của ông bà, cha mẹ. Con của chúng ta không những có khuynh hướng thiện và không thiện như vừa kể, các em cũng được Chúa ban cho những đặc tính khác nhau. Có người nói rằng một đứa bé mới sinh cũng giống như một miếng đất sét còn mềm, cha mẹ có thể uốn nắn thế nào cũng được. Điều này thật ra không đúng. Nếu nói tâm trí các em nhỏ như tờ giấy trắng, chúng ta có thể ghi lên hay vẽ lên điều gì cũng được thì đúng. Nhưng mỗi con em chúng ta khi sinh ra đã được Đức Chúa Trời ban cho những bản tính đặc biệt. Đó là những khuynh hướng đặc biệt của mỗi đứa trẻ. Vì thế, cha mẹ không nên lấy một nguyên tắc hay một khuôn mẫu nào mình thích rồi uốn nắn tất cả các con theo khuôn mẫu đó. Khi làm như thế, chúng ta có thể uốn nắn con ngược lại với bản tính mà Chúa đã ban cho nó. Nếu quý vị có 3-4 đứa con, quý vị thấy rõ sự khác nhau trong bản tính của từng đứa. Chẳng hạn như, đứa thì dễ dãi, ăn gì cũng được, cho mặc áo quần gì cũng xong. Nhưng đứa thì kỹ hơn và kén chọn hơn. Món này thì ăn, món kia thì không thích. Khi cha mẹ sắm quần áo, phải đúng ý mới chịu mặc. Có đứa thì mềm mại, dễ dãi, ngoan ngoãn. Chỉ một cái nhìn nghiêm nghị của cha mẹ là đủ để vâng lời. Nhưng có đứa thì lại hay lý sự và cứng đầu, khó dạy hơn. Việc gì cũng phải bảo 2-3 lần mới vâng theo. Có khi cha mẹ phải dùng đến roi mới vâng lời. Có đứa thì đơn giản không thắc mắc không bao giờ hỏi gì cả và lúc nào cũng vui vẻ yêu đời. Nhưng đứa thì cái gì cũng hỏi, cũng thắc mắc và hay đặt vấn đề, hay ưu tư, lo lắng. Tất cả những điều này đều đến từ Đức Chúa Trời, do Chúa định cho mỗi đứa con của chúng ta. Vì lý do đó, nếu cha mẹ áp dụng một nguyên tắc cho tất cả các con, sẽ gặp phản ứng không thuận lợi và kết quả không được như chúng ta mong muốn. Những bậc cha mẹ tế nhị và cẩn thận sẽ quan sát từng đứa con để biết con có bản chất gì hay đặc tính gì, và rồi hướng dẫn con trong đường lối phù hợp với những đặc điểm đó. Tác giả Châm Ngôn cũng cho chúng ta nguyên tắc sau đây. Ông viết, công việc trẻ con làm, hoặc trong sạch, hoặc chính đáng, cũng đều tỏ bản tính nó ra. Tai để nghe, mắt để thấy, Đức Giê-hô-va làm ra cả hai. Trích Châm Ngôn chương 20 câu 11-12. Câu này hàm ý rằng cha mẹ cần sử dụng đôi tai và đôi mắt để quan sát hành động và cử chỉ của con cái, hầu nhận ra bản tính hay đặc điểm của từng đứa. Đức Chúa Trời ban cho con cái chúng ta những bản tính khác nhau, và Ngài cũng ban cho cha mẹ những giác quan để nhận ra những bản tính đó. Chúa ban cho cha mẹ đôi tai để nghe, đôi mắt để nhìn. Còn con cái thì bày tỏ bản tính của mình qua hành động và lời nói. Khi chúng ta quan sát cách con nói, làm, phản ứng, cách con đi đứng, khi con vâng lời hay không vâng lời, chúng ta sẽ biết con, hiểu con và có thể hướng dẫn con một cách kết quả. Trách nhiệm của các bậc cha mẹ vì thế không phải chỉ là cung cấp cho con nhà ở, cơm ăn, áo mặc, cho con học hành, cũng không phải là dùng kỷ luật nghiêm khắc để uốn nắn con. Nhưng ngoài những điều đó, chúng ta cần dành thì giờ, quan sát, trò chuyện, lắng nghe để có thể biết con một cách rõ ràng. Để có thể quan sát con như lời Chúa dạy, chúng ta sẽ mất nhiều thì giờ, có thể phải hy sinh một vài điều chúng ta thích. Nhưng cuối cùng, chúng ta sẽ vui và thỏa nguyện vì đã hướng dẫn con trong con đường nó phải theo. Kính thưa quý thính giả, chương trình Hôn Nhân Gia Đình hôm nay đến đây xin tạm ngừng. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới. Nếu muốn nhận những bài này, xin quý vị viết thư về cho chúng tôi theo địa chỉ Nguồn Sống 2001 A Vòng Yahoo.com. Chúng tôi sẽ gửi bài đến quý vị. Kính chào tạm biệt quý thính giả.